Không ai có thể tưởng trên những sườn đồi ấy hôm trước còn kín người, với những con trâu con dê còn sống sót mà quân Tần tầm nã ở đâu về được, đem đống giống tre ngăn đứng từng chuồng cạnh những con lợn bị trói, ngồi suốt đêm kêu ván trong nắng lửa. Các cánh rừng xung quanh chỗ nào cũng lố nhố người trong các hang núi ra đứng trên đồi nhìn xuống, rồi lại như mọi khi bình thường, thấy người xuống vực bắt cá rô, bắt ếch. Được mưa mới, đám ếch nhái kéo về bãi hạn tràn nước sớm nhất. Lại những bọn người ra tìm họa mai còn sống sót cây ngô nào không, chẳng còn đâu. Bới kỹ chỉ được vài củ khoai đứt dây trong đất, quân Tần chưa kịp bốc lên. Nắng lại rực rỡ như mấy hôm trước nhưng chưa gay gắt, bởi hơi nước mưa còn lại đương phủ trên những cây mốc diều, lá xanh già, những bụi tre rập rờn, vân vân. Chập tối, trăng đã vàng vọt lọt xuống khe lá. Người ngồi cửa hang nhìn lên thấy thấp thoáng những bóng đen bay ra, xà xuống cả trong cây. Thoạt đầu, tưởng động rừng, những con dơi ong, dơi bà to bằng tàu cao ra ăn sớm, nhưng không phải. Tiếng kêu rền rĩ như tiếng rên suốt từ trong rừng ra ngoài đồi. Bóng bay mỗi lúc càng nhiều, tiếng thê thảm cứ kéo loạn bốn phía. Đấy là tiếng chim lợn, ai nghe rõ rồi cũng nháo nhác lên. Những con chim lợn đang giang cánh lõa tỏa như cành lá mốc diều. Đêm đến khi đi tìm ăn xác chết, tiếng chim lợn kêu, nghe được ở đâu là đấy có người sắp chết, người chết. Có điều tàn hại sắp xảy ra. Chim lợn bay rợp từng quãng trời sáng trăng. Bao nhiêu con chim lợn cùng rên lên một lúc. Người ở rừng sâu lạnh rợn gáy. Sắp chết hết giống người hay sao mà chim lợn tìm ăn thịt người chết bay ra nhiều đến thế kia. Người ta cứ trông mắt lên cả đêm cũng không dám đốt lửa. Tưởng như con chim lợn ấy mà trông thấy đâu sáng xà xuống. Khoằm mỏ, xé người ra mà ăn tươi cả đến những người sống ngồi đây. Chim lợn đông quá. Sao? Sao thế này? Tuyệt hết giống người, đến nơi rồi, đến nơi rồi. Một cụ già, vẫn ông lão đó hôm trước ấy đã lọ mọ từ ngoài cửa rừng vào. Ông lão vừa ra ngoài ấy vừa nghe ngóng về. Ông lão trở về, gặp các bà lão, cả đám đương tụ lại trước tảng đá khoảng rừng lưa thưa ánh trăng. Những người đứng đây cũng đã trông rõ ông lão bước chệch choạc giữa vệt sáng trăng và những đống xương người. Người càng nhao nhao. Sao ở ngoài ấy, cụ Đô ơi, sao sao? Ông lão giơ tay hỏi lại. Khoan khoan, có ai ngửi thấy mùi gì đấy không? Nhiều người lắc đầu. Chẳng thấy gì cả. Trong rừng, mùi lá mục ẩm hôi hám, bóng tối thoảng một mảng thơm hoa dại cũng không để ý bao giờ. Một bà lão chép miệng, mùi mẻ nào đâu. Ông lão cười hê hê. Mỗi chúng bay điếc cả rồi, vào đến đây mà tao vẫn thấy nồng nặc lắm, ngoài kia còn ghê bằng mấy. Mùi gì thế? Mùi người chết chứ mùi gì? Đấy, đấy. Người chết ở đâu? Rõ bọn này ở rừng lâu cũng động dại, đâm lú lấp ruột gan rồi. Mưa bão đêm qua đêm kia kéo lũ về vùi quân Tần, chết đuối cả. Đấy, sáng nay ra có thấy móng nào đâu, xác nó trôi dứt vào những khe đá, vào khố, vào bụi cây, giờ mới trương thối lên, chim lợn ra tìm ăn. Ồ, à thế, mũi cái giống chim ma tha bụi bắc này thính hơn mũi người ta. Quạ nữa, con quạ cũng nhạy mùi người chết lắm. Lúc ấy, tiếng quạ rền rỉ qua, thối nặc mùi quá, quạ ngỡ sáng trăng là ban ngày cũng bay ra tìm. Những tiếng quạ thê thảm như lọt lẫn vào tiếng rền rỉ chim lợn vang khắp xung quanh rừng. Một người nói, thế thì không phải điềm xấu mà là điềm lành, chim lợn ra tìm xác quân Tần, chứ tìm ta đâu mà lo, thôi về ngủ, mai còn phải làm bột bán lấy cái mà ăn. Mấy hôm mưa bão không giả được bột bán. Có đám trai vừa tới nói, ai đi soi cá thì đi với chúng tôi, nước mới về, cá lên nhiều lắm. Đô nồi và cả đống và vực đã cùng nhập bọn với đám đi soi cá đêm. Mỗi người tay cầm bó đuốc nứa, tay xách dao, đưa đám rước đuốc ra ngoài bờ sông. Có chỗ vũng nước cá lên nhiều quá, chém không xuể. Rồi cứ hai tay quơ túm, túm gái từng con nhấc lên. Những thời, những giỏ đầy lại lấy dây rợ sâu mang cá từng chuỗi. Mãi mê bắt cá đến tận sáng bạch, mỗi người trở về, vai khoác chồng đóng những sâu cá dài lê thê. Bước lên bãi, thấy từ đằng ấy đi lại một đám người, những người soi cá dừng lại nhìn. Hẳn đám đấy là bọn phản chài quảng sông dưới lên. Những người đấy đương đi qua vùng bãi khoai đã bị quân Tần bới tan hoang. Hãy còn rõ hình từng làn dây bò vòng cung phía sau mép cát. Những người dân chài lưới quanh năm ở sông nước, khác hẳn với những người quanh quẩn bãi bồi, vườn chài ai cũng lực lưỡng, vai nở múi thịt. Vác theo nào bộ lưới, nào chân dậm, chân đó, bê chèo, chân sào, lũa tủa sủng soảng quanh mình. Nhưng lúc những người nhà chài ấy tới gần, đóng vào vực bỗng nhảy lên reo. Chú đâu nọ, chú đâu nọ. Đô nòi chạy tới nhìn ra đúng trong bọn đó có đô nọ. Cao Lỗ cởi trần, vác cổ lưới lù lù trên vai, trông thấy đô nòi Cao Lỗ cũng reo lên. À, bắt đô nòi đây rồi. Rồi Cao Lỗ quay lại, nói với người vác đó đi liền sau lưng. Có bố con đô nòi. Vua Thục bước lên, đô nòi mới nhận ra Vua Thục đi ngay sau Cao Lỗ. Rồi lố nhố các quan lạc hầu lạc tướng, cả vua chúa cả các quan ai cũng như đô nọ, mọi người đóng khố đơn cưỡi trần trùng trục. Quân Tần mà tìm gặp tình cờ giữa đường ắt cũng chỉ biết họ là người đồng đất sông nước vùng này, người đơm đó dưới sông, người nhặt rau lan trên bãi, đi đâu cũng chỉ thấy mọi người thế, bọn này cũng thế. Cả bọn hạ lưới dựng đó gác dặm đứng lại. Vua Thục hỏi đô nòi, đứa nào là đóng là vật, lâu không gặp, đã nhớn khác hẳn, không nhận ra được. Rồi Vua Thục nắm vai đóng và vật, lúc ấy đã cởi cái thời đặt xuống cỏ, bước đến trước mặt vua chủ. Người trong làng, trong rừng ra đông, xúm quanh lại. Ông lão lưng trần rám nắng đỏ hắt như bồ quân cười to. Đã bảo đừng lo mà, nó biết thế nào được vua chủ ta ở đâu. Vua Thục quay ra trò chuyện với mọi người. Đô nồi hỏi Cao Lỗ, chú xuống từ bao giờ? Cao Lỗ nói, nghe quân Tần lại phạm vào đất vua chủ, tôi xuống ngay. Đô nồi nói, đêm trước tôi tìm khắp lại phải về không, tôi đoán vua chủ ta tránh lên ngược, không ngờ lại xuống xuôi. Cao Lỗ nói, chúng tôi xuống đường nước từ lúc quân Tần vây tới chân núi, ra đường nào mà tránh được. Vua Thục nói, lại xuống chỗ ngã ba sông cái như mọi khi, chỗ ấy quân Tần không thể đánh thúc lưng được, mà ta thì chỉ có mấy cái chài cái nan nắp vào đâu cũng dễ, chèo qua mặt giặc cũng không ngờ đâu. Đô nòi hỏi, bây giờ đi đâu? Vua Thục nói, xuống tìm ông có việc bàn, ta vào rừng hay ra bãi. Đô nòi nói, quân Tần về đây mưa bão cuốn trôi chết đuối hết, ban đêm chim lợn ra, suốt ngày quả kêu đi tìm xác đấy, ra ngoài bãi quang sạch hơn, trong rừng cũng còn ngổn ngang. Cao Lỗ nói, thế thì xuống thuyền hơn cả, lúc nãy ngoài kia còn có chỗ nặng mùi lắm, đám chài của ta cắm dưới sông sau bờ tre khuất gió, xin vua chủ cho xuống thuyền. Đóng vào vực theo mọi người về rừng, đô nội cũng cùng với quân quan đi ngược trở lại đường bãi ra bờ sông. Con sông cái đến mùa nước đỏ lừ, quằn quại, vật vã. Đêm ngày dòng lũ nổi cơn, không lúc nào nguôi, quãng sông ấy đơ đẫn, ngoắm vào, sắp lôi cả bờ tre xuống. Một dôi cát trắng mọc mờ mờ như con hến mở miệng giữa những ngọn sóng cuồn cuộn hung hăng trồi xuôi trồi ngược. Chốc chốc thì một tảng đất lở ra, ngã ầm vào mặt nước sủi sùng sục. Kéo theo một cây trám cổ thụ đương quay quả, rách, tơi, rễ, gốc ra. Cây còn vướng một nửa thân trên bờ, những chòm rễ đã nghiêng xuống mặt sóng như cố dãy dụa níu nhau lại. Chỉ trong chớp mắt, những xoáy nước chồm lên, nuốt cả rừng cây, cả búi tre mất hút vào vực nước, đường nổi bọt. Nhưng chỉ quá vào rặng tre phía trong, sau một làn cát mỏng, ở đấy yên tĩnh, không mảy may biết đến sóng nước lồng lộng ngoài kia. Một dải mảng nứa ngộ, mấy cái nan, chiếc đô mộc che kín nhau. Đổ kín đáo trong bóng tre, mỗi làn sóng to ngoài kia đưa vào, mép mảng nứa chỉ nhúc nhích ngẩng lên. Người trong bãi phải ra sát mép nước mới trông thấy dưới rặng tre âm u, lại có đám thuyền bè bình yên đến như thế. Phu Thục bước xuống chiếc bè giữa, trên bè chiếu mộc trải kín trên những tấm vách phên tre cọc, nhẵn bóng như nếp nhà xinh xẻo mọc trên mặt nước. Phu Thục nói, các ông còn nhớ cố ông Trọng đã bảo ban ta, thế mà ta cũng không đối phó kịp được với cái bất nhất của Tần Thủy Hoàng. Ông Trọng mới dặn buông lời ta chưa ra sông Thiếp xem xét lại địa thế, một lần nữa, giặc đã tràn đến rồi. Lòng người thật không biết đâu mà lường, nó muốn nuốt chửng ta, nhưng miệng nó há chưa ngoắt được quá phành đấu. 10 năm không làm gì được, thì không bao giờ phật nổi ta đâu. Nhưng mà ta vẫn nhớ lời của ông Trọng, bao giờ xây được thành trên sông Thiếp, bây giờ mới nên cơ nghiệp vạn đại. Phu Tục liêm hiêm mắt, hai tay chắp lại như đương nhớ lúc cùng với cố ông Trọng đứng trên đồi đá ông vàng rực nhìn bao quát ra sông Thiếp. Cao Lỗ nói, mới nghe tin báo tướng Đồ Thư đuối lương ăn phải, xa quân trở về núi Trâu. Bọn đi bốc lương chỉ sớm đi chiều về tay không, bao lần lên phá ta rồi lại trở về như thế. Phen này ta hẳn tìm cách. Tô Nội reo lên, phải nghĩ kế vào núi Trâu. Cao Lỗ nói, thành núi Trâu tôi thuộc như tê miếng trầu bỏ túi, tôi cũng đương nghĩ làm thế nào, hay là tôi phát ró gạo vào thành nhử nó. Quân Tần lúc này như chó đói. Vua Thục mở to mắt gật đầu, các người bàn xem. Đô Nội thủng thẳng nói chắc từng tiếng, có cách rồi, có cách rồi. Quân Tần hám ăn thịt trâu thôi, ta đem thịt trâu đến nhử mõm nó. Cao Lỗ nói, chúng nó ăn tiệc trâu rồi, tìm được con trâu bây giờ. Đô Nội nói, hai cháu đóng vực vừa bắt được hai con trâu của lính Tần đi đốc lương. Thế thì được quá. Ba người mãi bàn luận quên cả trời đã tối. Ngoài cửa bè, các bếp nướng cá đã được bê vào, than bắt lửa, lùa khói thơm ngậy vào trong khoang. Lát sau, trăng lên tròn vành vạnh trên ngấn nước đầu bè, nghe tiếng sóng ì oằm xa xa mới biết con lũ vẫn đương lên. Thỉnh thoảng thì một bóng chim lợn đen xì bay qua, nhưng không nghe tiếng kêu, không ai tưởng vừa mới đêm trước rùng rợn đến thế, chỉ thấy bóng trăng trắng ngần. Đô Nội nói, phen này giặc có 3 đầu 6 tay cũng không thoát được. Vua Thục cười kha kha, nhưng làm nên việc mà mất 2 con trâu cũng tiếc, giặc Tần nốt hết 2 con trâu cõi ta rồi. Cao Lỗ nói, không, chỉ tốn 1 con thôi, còn 1 con mang về, vua chủ mở tiệc cho tôi được thôi. Tôi thôi trâu, mỗi mảng thịt, mỗi mé da chính 1 khác. Ông ngoại tôi dạy cho nghề thôi trâu từ thổi bé mà. Vua Thục gật đầu, được rồi. Đô Nội nghĩ rồi nói, không ai dám tranh chân chú đi núi Trâu chuyến này, nhưng ta vẫn cứ phải cẩn trọng đến đều. Tôi cho chú Đóng đi với chú, cháu Đóng vốn kỵ tính và gan liền. Chú Đô biết cháu rồi. Cao Lỗ reo to, hay đấy cháu Đóng. Vua Thục nói, ông Đô tính thế phải. Vừa lúc, các quan hầu bưng vào trong bè nguyên cả những vỉ than hồng rực. Vua Thục hỏi Cao Lỗ, biết thôi trâu có biết nướng cá không? Nghề nướng cá trước phải biết lóc cá. Giỏi, giỏi. Tinh mơ hôm sau, sương còn lan mù mịt khắp bến bãi, đã nghe tiếng móng trâu lóc cóc huỳnh huỵch trong rừng xa. Cụ già dậy sớm ngồi cửa hang nhớ những năm còn yên bình. Trâu bò đứng quanh nhà, sớm sớm con chơi nhỡn, con đợi đi với người xuống bãi. Có người nhìn thấy ở trong rừng ra, Đô Nội cưỡi con trâu đi trước, Đóng dắt 1 con trâu theo sau. Bố con đi đâu sớm thế, tàn sương. Trên bờ sông lại thấy Cao Lỗ và Đóng cưỡi trâu đi. Đô Nội còn lẻo đẻo theo đến lúc mặt trời lên ngang ngọn tre mới dừng lại. Hai chú cháu sang Phủ Ninh cứ đi đến giữa trưa, trời nắng to lại nghỉ, vào rừng kiếm cỏ tốt cho trâu ăn, Đóng tắm rửa sạch sẽ cho trâu. Mông trâu nổi bóng tròn khuấy, người và trâu thông thả vừa đi vừa nghỉ ngơi chẳng vội. Hôm sau lại đi sớm, tới lúc nắng gắt tìm bóng mát, dừng chân như hôm trước. Tảnh thơi, cốt cho con trâu kịp mở màn lại sức khi đi về đến Phủ Ninh. Mãi tính mãi làm không để ý cả nỗi hiu hắt dọc đường, lắm hôm suốt ngày chỉ đi qua những dải đồi trơ trọi, cả vùng làng xóm bị đốt từ lâu, dây bìm nở hoa xanh dại, ngẩn ngơ bò trên những cột nhà cháy đen, không một bóng người. Nhìn ra, Cao Lỗ nói, người già thầm ví rậm, người hơn rậm cỏ, chỉ vì giặc tần mà nên nông nổi này. Đóng trong quanh nhìn, thấy chơ vơ thế, chợ cũng rầu rầu nghĩ. Cao Lỗ vốn người quê ở Phủ Ninh, mọi đường ngang ngõ tắt ở núi Trâu, Cao Lỗ thuộc nằm lòng. Đã mấy năm, quân tần đóng trong thành, Cao Lỗ vẫn biết nơi ăn ở, mọi ý nhẽ đi lại của quân tần nó. Đã về tới chân đồi thành núi Trâu, Cao Lỗ tìm vào một cánh rừng trúc cho trâu nghỉ mấy hôm. Cao Lỗ bảo đóng đi chặt măng để trâu ăn thêm, lại dắt trâu xuống tắm suối, rồi kéo trâu vào nằm mát dưới bóng cây, không để lộ một vệt móng chân. Ngày ngày Cao Lỗ mò vào thành nghe ngóng, lệ bọn nhà bếp của các trại quân thường ra bờ sông vác nước chiều chiều. Cao Lỗ đã biết đích chỗ bến bếp dinh tướng Đồ Thư. Chiều hôm ấy, Cao Lỗ buộc một con trâu đứng lại một mình trong rừng trúc, đề phòng chưa được còn tính việc sau. Cao Lỗ ung dung cưỡi một con trâu đi, con trâu quý, cổ quấn vòng thòng lọng dây mây, có đóng thông thả đi trước dắt. Cao Lỗ cởi trần, một bên sườn gài chiếc ống bưng to, mặt đã lên nước bóng nhoáng. Ống uống nước, ăn cơm hay để đựng mắm muối gì cũng được, lại đeo thêm cái kẹp mo gói cơm như người đi việc quan ở xa về. Trâu được tắm táp nghỉ ngơi mấy hôm, trong phỏng phao hẳn ra, mình trâu đen nhánh bụng bong tròn nay, đã ra dáng bước khệ nệ của con trâu nặng thịt. Mấy năm nay Họa Hoằm mới gặp được con trâu ngoài đường cái, thế mà có con trâu béo tốt như vậy cứ thủng thỉnh dọc bờ sông, thật là một của lạ. Ai tin mắt cũng đoán được con trâu ấy không phải là trâu cài mà là trâu thịt. Trời đất này, rước trâu thịt đi cho hổ sơ chăng? Không phải, đây chắc lại là bọn trộm trâu hai phường thui đem bán. Hay là quân quan vừa bắt được trâu trong làng, nhưng trong bọn người lớn bé này không phải lính kẻ tần. Chẳng hiểu ra sao thật khó đoán, thành núi trâu trước mặt, thế nào mà người cưỡi trâu, người dắt trâu cứ lủi thủi đi về phía mất của thế kia. Trong thành, thấp thoáng người đi vội vã, 10 năm nay chẳng còn mấy nhà ở lại ở phường. Người ở lại thì đóng gông chết cả, hay trốn tránh đi đâu. Bọn quân tần thì lũ lượt kéo xuống sông lấy nước, kẻ xách thùng gỗ, kẻ vác ống vầu, cao, lêu đêu như người trong làng. Một bọn thì đứng tụ lại, ngay nhìn con trâu và cười cười vắt vẻo. Lại có chú lại dắt đi bước một như rước trâu. Có người kêu, con trâu béo ngon quá. Một người đuổi theo quát to, bắt nó lại, bắt lấy. Cao Lỗ quay mặt lại hét, càng rỡ gì nào, trâu này là quan đô quý đem biếu tướng quân. Đứa nào thử đụng vào cái mông trâu xem, tôi mạng ngay, không nói giỡn đâu. Bọn nhà bếp đứng trân trân nhìn theo, có người mới nghe nói thế đã sợ lôi hôi, xách thùng lãng xuống bờ sông. Đóng dắt trâu, bước càng nhẹ nhàng, tình lan khắp nơi về con trâu của quan đô úy đem biếu nên mới có người cưỡi, người dắt ngoài thế. Ai nhìn cũng tấm tắc khen trâu béo, chỉ đứng trông theo, không dám lôi thôi. Cao Lỗ lên mặt thành thạo, vừa bảo đóng lại như nói với người ven đường. Đường này vào bếp, đi tắt cho chóng, đứa nào người nhà bếp vào bảo tướng quân ra xem con trâu béo rồi tao mới thôi. Được con trâu sướng mắt thế này không phải dễ đâu, phải lùng vào các giữa rừng mới tìm ra được các làng giấu trâu đấy. Được nhiều không? Mấy chục con mà, sướng quá. Bọn đứng quanh bỗng vui quá, thèm quá kêu lên, rồi xúm xích đi quanh con trâu vào dinh. Quả thật, giá có ngã được con trâu không ăn nổi miếng thịt miếng gân, chỉ gặm được một mẩu xương quân quan cũng hả. Ở Phủ Ninh, gần đường quân lương Nam Hải tải sang mà còn đói vêu vao thế, huống chi quân đóng tận ở đâu xa, thèm cái ăn cái uống quá, người các làng trốn đi hết, không đào đâu nổi một miếng. Lại mùa nắng đổ lửa xuống, người ta có thể xót được vài vúng chăn lúa ma nào, lúa cũng chết queo hết khô, chẳng bắt nổi một con cá ở đâu. Đừng nói, cả đến con rắn ráo, con dải, con thùng luồng sợ nắng cũng chạy hết lên nguồn. Đói quá đã có người lên ngọn nước tìm bắt, nhưng không thấy đám nào lên đấy còn trở về. Trên ngọn nước cá sấu và con hổ con báo ngồi một lũ như tảng đá rình mồi. Khốn nổi, cả đến con cá sấu và con trăng trên đấy lúc nào cũng đói, không ai dám đi nữa. Lâu lắm mới lại có người dẫn con trâu đến bếp. Quân Tần mới biết mùi, mà ai cũng thích thịt trâu thui chấm bỗng gừng. Khi nào được trâu cũng phải tìm phường thui đến. Tướng Đồ Thư thấy người nhốn nháo ngoài cổng, bèn từ trong dinh bước ra. Cao Lỗ không biết mặt Đồ Thư, nhưng cũng đoán biết ngay. Hai hàng lính dựng ngược giáo, từ trong thềm tiến theo Đồ Thư. Mặt quân, mặt quan khác hẳn, dễ nhận ra. Ông quan da vẻ đỏ lựng, có bộ râu ria đen nhánh, mặc tấm áo lụa phanh cả hai vạt. Cao Lỗ sụp xuống, cúi đầu nói to: "Quan đô úy có con trâu, đem biếu tướng quân sai phường thui tôi." Đồ Thư vuốt râu cười khành khạch. Cao Lỗ lại nói: "Quan đô úy dạy tôi thưa tướng quân rõ trâu thịt để cách đêm bị ngót, xin cho phường tôi thui ngay. Rồi chúng tôi lại phải về ngoài thành trong đêm để thui trâu khao quân ngoài ấy cho được ngon thịt." Một ông quan bước ra: "Tướng quân lệnh cho phường mày thui trâu." Mỗi khi Đồ Thư cùng bọn thủ túc nhớ lại lời vua Tần truyền năm trước ở Hàm Dương: "Nước Âu Lạc nhỏ như cái đấu, ta đông vài đấu hết người." Cả bọn lại cười ngất. Đã ngoài 10 năm rồi mà chưa biết còn phải bao nhiêu năm nữa mới đông được hết người Âu Lạc. Nhưng quả là tướng ngồi trong thành khác với quân đi trận mạc. Quân đi túc lương Lam Sơn, chướng khí rừng sâu núi thẳm, nắng nôi chết đường. Cũng đôi lúc nóng lòng thở dài, nhất khi oi bức thường này. Nhưng rồi ngày ngày quân quan đi đốc về được các thứ lạ mắt lạ miệng, những của ngon vật hiếm như bây giờ thấy: lúa làm kẹo mạch nha, mía kéo mật, gạo cẩm nấu rượu, những quả ngon có ở phương Nam, nào chuối mắng, chuối lá, nào nhãn lồng, nào dừa, các thức nhắm, trâu thui, cá anh phủ, chim dẻ, sâm cầm, vịt trời, một đời cả khi đến đây mới được thưởng thức. Cứ thế lần lửa. Một hồi trống lệnh nổi lên, cả vùng sân nhà bếp, hai hàng lính cầm dựng ngọn giáo, đứng dàn rộng ra xung quanh. Tướng Đồ Thư đích thân ra xem thui trâu. Tướng ngồi ghế tựa cởi trần bên chiếc bàn, đọc đặt tước rượu cầm. Cao Lỗ cầm con dao mổ của quân nhà bếp vừa đem ra, đóng ôm rơm, chạy đi chạy lại thoăn thoắt, trong nháy mắt đã chọc tuyết trâu xong. Một mình Cao Lỗ cõng con trâu từ dưới bờ sông lên đặt giữa bãi cỏ. Quân Tần tiếu tích khiêng rơm đến, đóng nhanh nhẹn sắt rơm quanh trâu, chỗ dày chỗ mỏng, rõ thạo tay thôi. Phương cả Cao Lỗ vào ngồi ghế đẩu. Trước khi châm lửa, người phường thui thường ngồi nghỉ thông thả thế. Chỗ ấy đã được bày ra một khơi trầu cạnh một đĩa đèn. Cao Lỗ cưỡi đóng bưng ở lưng, cầm cả liễn nước chè tươi đổ vào ống. Thì ra ông ấy là cái bát. Cao Lỗ uống một hơi, mồ hôi trán vã đầm đìa. Lúc vào thui thỉnh thoảng thì Cao Lỗ lại nghỉ tay vào uống nước ăn trầu, để đóng dọn dẹp rồi lại ra hơ. Cao Lỗ nhặt miếng trầu đưa vào miệng, mắt đảo nhanh sang chỗ Đồ Thư ngồi giữa sân. Một hàng quân như bờ rào dàn ngang trước mặt, lại có thêm mấy viên quan đương xúm xích ra. Nghe có phường thu giỏi, ai cũng ra xem. Quan quân bắt ghế ngồi quanh chiếc bàn, đọc xế tay phải Đồ Thư. Chủ tướng Đồ Thư đương nâng chén. Từ chỗ Cao Lỗ đứng đến chiếc bàn độc có tầng ngoài 10 sải chân, Cao Lỗ lại ngẩng mặt nhìn vòm trời tối đen. Chốc nữa, lửa nổi lên, oi bức thêm, nhỡ có lùi vào nữa, chưa biết thế nào. Cao Lỗ khắp khởi lo, Dù sao thì Cao Lỗ vẫn đứng dậy nhẹ nhàng bước ra bãi, đóng ngồi lại cạnh cơi trâu, tay uốn éo vặn con cuối rơm để chốc nửa hơ lần cuối. Cao Lỗ thổi bùi nhùi rồi châm vào đống rơm đã được phủ lên khắp mình trâu. Lửa nổi đùng đùng, trời đêm nóng rực, khác hẳn ban ngày. Vòm không đen kịch, những ngôi sao nhấp nháy. Cũng như những đốm lửa, bọn quân túc vệ đứng gần, sợ sát mặt đã lùi xa cả vào trong mái trong. Những người khiêng rơm đến vừa ló ra, quẳng rơm lại nhảo vào ngay. Nhưng vẫn nhiều người lính ra đứng xem. Người phường cả thui trâu khéo như múa gươm, ai cũng phải trố mắt nhìn. Cao Lỗ nhanh như vượng thoăn thoắt nhảy quanh bốn góc, luồn tay gãi rơm, tay quạt, lúc nào rơm cũng cháy đượm đều từng mảng lửa, rồi Cao Lỗ và đóng lại giơ tay lật mình trâu ngã hai phía. Bốn phó trâu cong lên, ấy là lúc người phường thui khó nhọc nhất, mà phải khéo tay. Cao Lỗ cầm chiếc que cời dài bằng cả chiếc đòn càng. Cao Lỗ cời nạm rơm, đương cháy rừng rực áp vào khoe trâu, vào nách, vào cổ, mọi chỗ lồi lõm. Xong đâu đấy, đốt con cúi cầm tay, cúi xuống, dán mắt vào từng chỗ, hơ lại lần nữa cho những mảng thịt ở miếng khúc khỉu nào cũng được tái đều. Trên mình Cao Lỗ rường rượt mồ hôi ướt như đi giữa trận mưa rào. Ánh lửa nhấp nhoáng nhễ nhại, Cao Lỗ vẫn vờn quanh con trâu, áp bùi nhùi lửa vào từng mảng. Lát sau thì Cao Lỗ vứt đuôi trâu, cúi rơm xuống đất rồi ném chiếc que cời lên những nạm than rơm rực đỏ trên sườn trâu thôi. Cao Lỗ quay lại, chắp tay vái vào chỗ Đồ Thư. Đồ Thư vẫn ngồi nguyên như lúc nãy, Cao Lỗ kính cẩn không dám đi ngang phía ngoài nơi quan ngồi, mà cứ bước giật lùi vào chỗ khay trầu cao. Thôi trâu đã xong, chỉ còn dội nước cạo sạch rồi khiêng đi mổ. Cao Lỗ ngồi xuống cách phản, nhắc cái đuôi gố vắt lên bẹn. Đống đã thuộc hiệu vậy, đống bưng chậu ra chỗ những ống nước dựng khuất ngoài cổng. Lúc đợi trâu chín nhắm, đống hẳn lấy chậu nước vào cho các bác phường cả lau mặt. Đống nghiêng ống nước xuống, nước ồng ọc chảy ra, nước chảy tràn xuống cỏ mà đống không để ý. Đống vẫn đứng nán lại ngoài đấy, khuất trong bóng tối nhớ nhác nhìn vào. Trong kia thì Cao Lỗ lại thong thả cởi cái ống bương. Nhất liễn đổ đầy nước chè tươi, đưa lên miệng, Cao Lỗ uống nước nghiêng ống chớp mắt nhìn. Giữa sân, tướng Đầu Thư mặt rạng rỡ vẻ thích thú vừa được xem thui trâu. Tướng Đầu Thư buông cái quạt lông trĩ, nâng tước rượu cầm, nhấp giọng. Bọn quân quan đứng lố nhố quanh bàn, cái ống bương Cao Lỗ uống nước đã đưa lên ngang mặt, tì vào má. Sắp hết nước, không thể để mãi cái ống bương thế mà nhìn trộm quan. May quá các quan đã bưng rượu giãn ra lui về chỗ cũ, ngồi uống chén rượu thưởng của chủ tướng. Một cơn gió mát dịu thổi tới, đám lửa than lên trên mình trâu bỗng rực lên. Cao Lỗ đưa tay ấn cái trôn ống bương, hai cái nỏ uống ôm quanh đầu ống bật ra, phát tên bay tiến vào sáng đèn lẫn sáng lửa rơm vào bóng tối. Tướng Đầu Thư ngã lăn trên kỹ xuống giữa sân, quan quân vốn nháo tán loạn, máu cổ Đầu Thư phun ọng ọc như con trâu bị chọc tiết lúc nãy. Người la hét chạy tứ tung, thuận tay giao mổ trâu, Cao Lỗ chém xả mấy người chạy qua trước mặt, không biết quân hay quan. Có người thì toạt rời vai ra, còn kêu rống lại càng loạn xạ. Đống đã chạy trước xuống đợi Cao Lỗ dưới bờ sông. Ngày đêm ấy, ra rừng trúc dắt con trâu còn lại hai người đi cả đêm về Chim Trạch. Ít lâu sau thì tin bãi binh từ Hàm Dương đã sang tới Âu Lạc, quan quân Tần nhảy cuồng lên, chẳng biết sướng quá hay sợ quá, không ai bảo được ai nữa. Trong thành ngoài nội, khắp nơi hoảng hốt, hấp tấp, hỗn độn lung tung, rồi tranh nhau chạy thục mạng, không biết đâu có cầu, có bè mãn, có phao, có thuyền, cứ trèo lên nhau rồi lại víu nhau lại. Gặp đầm vực, gặp sông không dám ngoảnh đầu, thế là đùng nhau lao cả xuống. Mùa nước đương theo các ngọn lũ về, khắp nơi lục lội, Quang cảnh sông lũ cực kỳ rùng rợn, trên các triền nước phù sa đỏ như máu, từng đàn diều hâu, đàn quạ và chim lợn lại ra ăn ban ngày trái lệ thường. Tất cả quần lại, bay là lạ thành những đám mây đen ngòm thấp ngang mặt nước. Đàn chim đuổi theo những cái xác. Trên sóng nước xoáy ào ra, xác người ngổn ngang chen bên những cây gỗ mục trôi băng băng. Quạ, chim lợn, diều hâu ẩn nhau đổ xuống những xác chết trôi, rỉa rút mãi mê đến lúc xác người bị móc rửa, chỉ còn lại một bộ xương đương chìm dần. Chợt thấy nước ngập tới lưng bụng, chim mới hối hả cất cánh. Từng đám lại bay tìm trên xoáy nước hăm hở cuốn quýt đuổi theo, xà xuống những cái xác khác. Dòng sông cứ sẫm đỏ sẫm đen như thế ra mãi cửa bể ngoài Ninh Hải.